Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, 13 tháng Giêng năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày lời chủ trăn tháng Giêng năm 2020. Của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin viên Áo Quốc. Chủ tịch Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ khẳng định, năm 2019 là năm các vị tử đạo. Chủ tịch Tổ chức Bác ái Quốc tế Trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông Thomas Hayne Gendon, gọi năm 2019 là một năm của các vị tử đạo, một năm đẫm máu đối với các tín hữu Kitô trong lịch sử. Trong thư chung hôm 8 tháng Giêng vừa qua gửi các nhân viên và ân nhân của tổ chức bác ái này, ông Hayne Gendon nhắc đến cao điểm là vụ khủng bố tại ba thánh đường công giáo ở Sri Lanka hôm lễ Chủ nhật Phục sinh năm ngoái, làm cho hơn 250 tín hữu bị thiệt mạng. Ông cũng nhắc đến tình cảnh đau thương của các tín hữu tại Trung Quốc hoặc ở Ấn Độ là những nơi gây cho chúng ta nhiều lo âu. Ông Hayne Gendon ghi nhận sự kiện tại Tây Âu, hiện nay các nhà chính trị và những người hướng dẫn dư luận nói nhiều hơn về vấn đề tự do tôn giáo. Ông nêu ví dụ, sứ điệp video của Thái tử Charles ở Anh Quốc nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua đã nhắc đến những đau khổ và bách hại các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới và kêu gọi liên đới với các tín hữu. Ông Hayne Gendon nhận định rằng, nhiều tổ chức đa quốc như Liên hiệp Âu Châu hoặc Liên hiệp Quốc tuyên bố cần tạo điều kiện và bảo vệ quyền tự do tôn giáo như một quyền căn bản của con người trên mọi bình diện và mọi quốc gia. Nhưng ông lấy làm tiếc vì tuy người ta nói nhiều về tự do tôn giáo nhưng vẫn còn làm việc quá ít để bảo vệ quyền tự do căn bản này. Ông nhận xét rằng thật là điều khó tin khi tại một quốc gia như nước Pháp đã xảy ra hơn 230 vụ tấn công các thánh đường và các cơ sở tôn giáo trong năm 2019 vừa qua. Và thật là điều gây sốc, sự kiện tại Chile, hơn 40 thánh đường bị xúc phạm hoặc đốt phá từ giữa tháng 10 năm qua, sau một vụ xì căng đan lạm dụng tính dục. Trong thư luân lưu, Chủ tịch Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, đặc biệt nhắc đến và cầu nguyện cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Ông trưng dẫn lời của Đức cha Basa Mati Wagda, Tổng giám mục Giáo phận Erbil ở miền Bắc Iraq, về những nguy hiểm đối với các tín hữu Kitô tại nước này, đó là cuộc xâm lăng của nhà nước Hồi giáo IS tại các vùng có đông tín hữu Kitô chỉ là một trong nhiều cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô, khiến con số các tín hữu Kitô tại nước này cũng như tại Syria giảm sút trầm trọng. Tại Nigeria, các tín hữu Kitô tiếp tục là nạn nhân của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram và một lực lượng Hồi giáo cực đoan khác, gần đây nhất là vụ 11 Kitô hữu bị hành quyết, bị chém đầu. Tổ chức Bác ái Trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức giáo hoàng hiện hoạt động tại 140 nước trên thế giới và có 23 văn phòng quốc gia với hàng trăm ngàn ân nhân chuyên hỗ trợ nhiều dự án của giáo hội tại những nước gặp khó khăn. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các vị lãnh đạo công giáo Hoa Kỳ chào mừng tuyên bố của Tổng thống Trump. Các vị lãnh đạo công giáo Hoa Kỳ chào mừng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump sẵn sàng theo đuổi hòa bình với những người tìm kiếm hòa bình. Trong thông cáo chung công bố hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Mỹ Jose Gomez, Tổng giám mục Giáo phận Los Angeles, cùng với Đức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, nhận định rằng lời tuyên bố của Tổng thống là một sự lắng dịu, giảm bớt căng thẳng với Iran. Chúng tôi hiện với niềm hy vọng được biểu lộ ngày hôm nay, mong nhân dân Iran cũng chia sẻ lời hứa về một tương lai rộng lớn hơn và Hoa Kỳ sẵn sàng tìm kiếm hòa bình với những người muốn hòa bình. Hai giám mục Mỹ cũng nói rằng, một lần nữa, chúng tôi kêu gọi mọi phe liên hệ trong những ngày căng thẳng này, hãy chọn hòa bình hơn là bạo lực. Như chúng ta nhớ gần đây, hòa bình quá mong manh và chiến tranh đã làm cho hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng, cũng như gây ra những đau khổ khôn tả và sự bất an trường kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump, có phó tổng thống Mike Pence và các vị lãnh đạo quân đội Mỹ đứng cạnh trong tòa Nhà Trắng đã tuyên bố lập trường hòa dịu trên đây trong diễn văn dài 10 phút. Ông lên án Iran như một nguồn mạch làm suy thoái ở Trung Đông và ông cho biết đã yêu cầu khối NATO gia tăng dẫn thân trong vùng Trung Đông. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ loan báo các biện pháp nghiêm ngặt hơn để trừng phạt Iran về kinh tế. Những lời tuyên bố vừa nói của Tổng thống Trump diễn ra gần 24 giờ sau khi Iran phóng 22 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ ở Iraq để trả thù vụ quân đội Mỹ bắn chết tướng Qasem Soleimani của Iran hôm 3 tháng Giêng trước đó. Tin Caracas, Venezuela. Hội đồng giám mục Venezuela nhóm đại hội. Trong những ngày này, Hội đồng giám mục Venezuela đang nhóm đại hội tại Đại học Công giáo Andres Bello từ ngày 7 đến ngày 12 tháng Giêng vừa qua với sự tham dự của 41 giám mục thuộc các giáo phận toàn quốc. Chủ tọa khóa họp là Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Mario Moronta, giám mục giáo phận San Cristobal, vị Đức cha Chủ tịch José Luis Azuze, Tổng giám mục giáo phận Maracaibo vắng mặt vì lý do sức khỏe. Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Mario Moronta tố giác tình trạng không thể chấp nhận được về phương diện luân lý mà đất nước Venezuela đang trải qua, trong đó có bạo lực từ phía chính quyền của Tổng thống Maduro cùng với những lời dối trá và lèo lái dư luận. Các thống kê về điều kiện sinh sống của người dân Venezuela cho thấy sự dần dần suy thoái, nạn nghèo đói ngày càng gia tăng, công ăn việc làm hiếm hoi. 87% các gia đình tại nước này phải chịu tình trạng thiếu lương thực. Chiều ngày 8 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Venezuela ra thông cáo phản đối vụ một nhóm đại biểu quốc hội thân chính phủ đã vi phạm toàn bộ quy luật của quốc hội, tự nhận mình là ban lãnh đạo mới của quốc hội trong khóa này. Ngoài ra, hôm 7 tháng Giêng vừa qua, Vệ binh Quốc gia Venezuela đã cấm cản không cho ban lãnh đạo hợp pháp được vào trụ sở quốc hội. Thông cáo của các giám mục Venezuela khẳng định rằng, đây là một ngón đòn giáng trên cơ chế của quốc gia, tất cả chỉ để nhắm bám víu vào quyền lực và không nhắm mang lại thiện ích cho xã hội. Chúng tôi lên án những gì xảy ra, và trong tư cách là công dân Venezuela, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quốc hội như một cơ quan chính trị do nhân dân bầu lên trong cuộc bầu cử năm 2015. Trong tư cách là một tử, chúng tôi kêu gọi hành động nhằm phục vụ công ích của nhân dân đang bị cuộc khủng hoảng trầm trọng làm thương tổn phẩm giá của họ. Tin Bonn, Đức Quốc. Đức cha Tige cảnh giác chống kỳ vọng rước lễ chung công giáo và tin lành. Đức cha Geha Fige, giám mục giáo phận Magdeburg, chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Đại Kết, cảnh giác các tín hữu công giáo đừng đặt kỳ vọng quá cao về tiến bộ được các nhà thần học nói tới trong việc rước lễ chung giữa công giáo và tin lành. Tuyên bố hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Fige nói đến một nghiên cứu của các nhà thần học nhân dịp Đại hội Đại Kết kỳ 3 Giáo hội Kitô Đức vào năm 2021. Đức cha đã cùng với các nhà thần học thảo luận hồi tháng 9 năm ngoái trước 150 thính giả về dự thảo văn kiện tựa đề cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa. Văn kiện này nói về việc rước lễ chung và nói về sự tham dự thánh lễ của Tin Lành và Công giáo theo các truyền thống liên hệ và cho là có thể có nền tảng thần học. Tuy nhiên, cho đến nay, các vị lãnh đạo các giáo hội có những ý kiến khác nhau. Theo Đức cha Fige, Hội đồng Giám mục Đức sẽ bàn về vấn đề này vào khóa họp mùa xuân sắp tới. Cho đến nay, Tòa Thánh vẫn không chấp nhận việc Tin Lành và Công giáo rước lễ trùng vì hai bên chưa hiệp nhất với nhau trọn vẹn. Đối với Công giáo, việc rước lễ là biểu hiện sự hiệp thông trọn vẹn về đức tin và kỷ luật. Tin Lành không tin có sự hiện diện thực của Chúa trong Thánh Thể và coi đó chỉ là biểu tượng sự hiện diện của Chúa. Tin Roma. Đức Hồng Y Koch hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh dự kỷ niệm 75 năm giải phóng Auschwitz. Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo, sẽ hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự lễ kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz, cử hành vào ngày 23 tháng Giêng tới đây ở Jerusalem, trong viện Yad Vashem, tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái. Trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan được Hồng quân Liên Xô giải phóng vào ngày 27 tháng Giêng năm 1945. Khi vào trại, họ còn tìm thấy 7.000 tù nhân, phần lớn trại đã được di tản trước đó. Theo Bảo tàng Viện Diệt chủng của Hoa Kỳ, Đức Quốc xã đã tiêu diệt trong trại Auschwitz ít nhất 960.000 người Do Thái, 74.000 người Ba Lan, 21 người Du Mục và 15.000 tù binh chiến tranh Liên Xô, 10.000 người thuộc các quốc tịch khác. Dịp tưởng niệm tới đây cũng trùng vào diễn đàn kỳ năm về cuộc diệt chủng Do Thái. Cho đến nay, đã có 42 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ các nước nhận lời đến Yad Vashem tham dự lễ tưởng niệm này. Buổi tưởng niệm sẽ bắt đầu vào lúc 1:30 trưa ngày 23 tháng Giêng. Trong chương trình sẽ có bài phát biểu của Tổng thống Israel Rivlin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thái tử Charles của Anh Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Rabbi trưởng của Israel Meir Lau, Tiến sĩ Moshe Kantor, Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn về nạn diệt chủng Do Thái. Sau cùng là ông Abner Salet, Chủ tịch Viện Yad Vashem. Phần âm nhạc trong buổi tưởng niệm sẽ do ban nhạc quốc tế do ông Vladimir Spivakov điều khiển cùng với một ca đoàn với các ca viên đến từ các nơi trên thế giới đảm trách. Tin Jordani. Hội nghị các vị lãnh đạo 36 giáo tỉnh Anh giáo. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng tới đây, 36 trong số 40 vị đứng đầu các giáo tỉnh Anh giáo trên thế giới sẽ nhóm họp tại Jordani với Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, để chuẩn bị tiến hành hội nghị Lambeth vào tháng 7 và tháng 8 năm nay tại London. Trước đó, vào ngày 12 tháng Giêng, có một cuộc họp của các vị tân tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh kể từ cuộc họp trước đây hồi tháng 10 năm 2017. Liên hiệp Anh giáo hiện có hơn 70 triệu tín hữu thuộc 40 giáo tỉnh, mỗi giáo tỉnh đều tự trị, và Đức Tổng giám mục Justin Welby chỉ là giáo chủ danh dự, không có quyền tài phán trên các giáo tỉnh khác. Có 3 vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh Nigeria, Rwanda và Uganda không đến tham dự khóa họp. Trong thời gian qua, Đức Tổng giám mục giáo chủ Justin Welby đã cố gắng liên hệ với các vị tổng giám mục đứng đầu các giáo tỉnh để chuẩn bị cho hội nghị Lambeth nhóm họp 10 năm một lần tại Canterbury. Lần tới đây có chủ đề là Giáo hội của Thiên Chúa cho thế giới của Thiên Chúa, bước đi, lắng nghe và cùng nhau làm chứng tá. Có một số tổng giám mục ở Phi Châu dọa rằng sẽ không tham dự hội nghị này nếu có những tổng giám mục của các giáo tỉnh cấp tiến chấp nhận hôn nhân đồng phái là vấn đề gây căng thẳng trong Liên hiệp Anh giáo. Sau khóa họp tại Jordani vào ngày 16 tháng Giêng, các vị tổng giám mục Anh giáo sẽ tham dự cuộc hành hương tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông Jordan, cử hành thánh lễ và lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ trang tháng giêng năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ trang tháng giêng năm 2020 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, có tựa đề Linh mục, tu sĩ, tông đồ của lòng thương xót, được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, trong thư chung gửi gia đình giáo phận dịp Thánh Nhật Truyền Giáo năm 2019, tôi đã mời gọi tất cả giáo phận cùng nhau vun trồng mùa xuân truyền giáo. Sau đó, với thánh lễ cử hành Ngày Giáo phận tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, chúng ta đã phát động chương trình năm mục vụ 2019-2020 với chủ đề Gia đình và giới trẻ hãy là chứng nhân của lòng Chúa thương xót, người trẻ hướng đến trưởng thành toàn diện. Việc thực hiện các chương trình mục vụ của giáo phận tùy thuộc rất nhiều vào các linh mục và tu sĩ. Thế nên, qua lời chủ trang tháng 12 năm 2019, tôi đã chia sẻ và mời gọi quý cha và quý tu sĩ dấn thân thông truyền nhiệt huyết truyền giáo để khơi lên trong cộng đoàn dân Chúa thao thức mùa xuân truyền giáo qua đề tài linh mục và tu sĩ mang trong mình ngọn lửa truyền giáo. Với lời chủ trang tháng này, tôi muốn chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ về lòng thương xót, yếu tố tinh thần đặc trưng đã hướng dẫn đời sống và sinh hoạt mục vụ của giáo phận chúng ta trong suốt 3 năm qua. Đề tài của bài chia sẻ này là Linh mục, tu sĩ, tông đồ của lòng thương xót. 1. Hoạt động mục vụ mang hương thơm lòng thương xót. Trong mùa Giáng sinh năm nay, các giáo xứ, giáo họ và cộng đoàn dòng tu, nơi nào cũng đều trang hoàng hang đá Chúa Hài Đồng, vừa đẹp đẽ vừa thánh thiêng. Nhiều giáo xứ còn tổ chức buổi diễn nguyện thánh ca Giáng sinh, hay tổ chức xe cung nghinh Chúa Hài Đồng trong hân hoan, để chia sẻ niềm vui Giáng sinh với mọi người, kể cả các anh chị em lương dân. Quý cha, nhất là quý cha chánh xứ, cùng với quý chức ban hành giáo, đã đầu tư nhiều công sức, thời giờ và tiền của vào các hoạt động mục vụ này, với mục đích tạo nên bầu khí thánh thiêng. Ước mong thức tỉnh lòng đạo nơi giáo dân, để mời gọi họ chiêm ngắm và tôn kính mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, với tâm tình thờ lạy và biết ơn đối với Thiên Chúa. Bên cạnh bầu khí thánh thiêng, mầu nhiệm Giáng sinh còn khơi lên bầu khí vui tươi và ấm áp, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Chính trong bầu khí linh thiêng của mầu nhiệm và ấm áp của tình người, trong những ngày mừng lễ Chúa Giáng sinh, tôi nhận được thư chúc mừng Giáng sinh của cha Giuse Nguyễn Văn Việt, đang truyền giáo bên đảo Morit. Trong đó có đoạn như sau. Ngay từ đầu mùa vọng, con đã xin cha xứ cho đi thăm nhiều gia đình nghèo khổ và các bệnh nhân để hiểu hơn về đời sống thường ngày của họ, đồng thời chia sẻ với họ tinh thần của ngày lễ Giáng sinh. Tạ ơn Chúa, con đã được thấy, được đụng chạm đến thân thể của các bệnh nhân là một phần thân thể của Đức Kitô, được đụng chạm đến cả những nỗi đau thể xác và tinh thần của những người nghèo, những người tội lỗi, dường như bị quên lãng, bị bỏ rơi. Thật vậy, có nhiều bệnh nhân nhiều năm không xưng tội, đến độ họ chẳng còn biết mình có tội hay không, và phải xét mình xưng tội thế nào. Nhiều trẻ em từ ngày xưng tội rước lễ lần đầu, cho đến ngày cưới, chỉ xưng tội có một lần, và nếu may mắn thì được thêm một lần nữa trước khi nhắm mắt lìa đời. Có những người nghèo phải ở dưới những mái nhà hoàn toàn bằng tôn dột nát, hay bằng những vật liệu lượm lặt ở ngoài đường, không có nhà tắm hay nhà vệ sinh, chật chội, nóng nảy và không đảm bảo an toàn vệ sinh, cũng như điều kiện sinh hoạt chung trong gia đình. Có nhiều gia đình tình trạng hôn nhân rối chồng chất, từ lâu không đến nhà thờ, vì mang mặc cảm tội lỗi. Cái nghèo vật chất và tinh thần, cộng với sự thiếu thốn các nhà lãnh đạo đất nước và các linh mục, đã khiến Maurice và giáo hội tại đất nước này phải đối diện với những thách thức vừa cũ và cũng vừa mới trong sứ mạng mục vụ. Ma túy, rượu chè, bệnh tật, nhất là căn bệnh ung thư, bạo lực gia đình luôn là những con virus, rình rập xâm nhập và đe dọa sức khỏe và hạnh phúc gia đình của người dân, đặc biệt là của các bạn trẻ. Các mục tử luôn cần tình thương và sự nhẫn nại trong khi thi hành sứ vụ của mình. Đoạn thư trên đây nhắc chúng ta về những khía cạnh khác của công tác tông đồ mà nhiều giáo xứ và hội đoàn trong giáo phận chúng ta đã thực hiện, nhất là trong mùa Giáng sinh vừa qua. Đó là các hoạt động tông đồ hướng đến người nghèo, người đau yếu bệnh tật, các cụ già neo đơn, anh chị em di dân và lương dân. Trong mùa Giáng sinh vừa qua, khi tôi đến thăm viếng, nhiều cha xứ đã dẫn tôi đi thăm các gia đình nghèo, các đôi hôn nhân khác đạo. Rất nhiều giáo xứ đã tổ chức các cuộc phát quà Giáng sinh cho các gia đình nghèo, các cụ già, nhất là các cụ già đau yếu và cô đơn. Các ủy ban Caritas, Bác Ái Xã Hội và Ủy ban Di Dân đã tổ chức những buổi mừng Giáng sinh cho các em mồ côi, khuyết tật và các trẻ em di dân, hoặc thăm viếng các gia đình di dân và lương dân tại các nhà trọ và mời họ tới tham dự các buổi họp mặt và thánh lễ Giáng sinh. Có những giáo xứ đã quyên góp dịp lễ Giáng sinh để giúp đỡ những người đang sống trong cảnh cơ cực. Giáo xứ khác tổ chức chương trình đem Giáng sinh ra đường phố, cho các em thiếu nhi thánh thể đến nhiều nơi trong vùng, cả những nơi có anh chị em lương dân, để chia sẻ niềm vui Giáng sinh và cầu chúc cho những người hiện diện mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Chúng ta thật vui mừng nhìn thấy trong giáo phận đang nở rộ những sáng kiến yêu thương, phản ánh tâm hồn nhân ái của nhiều con cái giáo phận, đã thấm nhuần lòng thương xót của Chúa Giê-xu, đấng luôn chạnh lòng thương đối với đoàn người đau khổ và bơ vơ lạc lõng, và với những người lỡ lầm, tội lỗi. Tuy nhiên, một vụ thương xót không được giới hạn trong mùa Giáng sinh, nhưng phải trở thành lối suy nghĩ và nếp sống của hoạt động mục vụ thường ngày của giáo phận chúng ta. Trong viễn tượng đó, tôi xin quý cha và quý tu sĩ quan tâm hơn đến những người đau khổ phần hồn mà trong xã hội ngày nay, mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Lòng thương xót được mô tả trong kinh 14 mối thương người. Phần thương linh hồn có thể được áp dụng vào những người này. Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai, mở dạy kẻ mê muội. Thứ ba, yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội. Thứ năm, tha kẻ dễ ta. Thứ sáu, nhịn kẻ mất lòng ta. Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu lời chủ chăn tháng Giêng năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ chăn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Học hỏi phụng vụ hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tài liệu Nhân đức thờ phượng, hiện trạng giáo huấn phân định do Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam soạn thảo và phát hành tháng 6 năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, sau phần thứ nhất nhận định về đời sống thờ phượng và phần thứ hai trình bày giáo huấn của Hội Thánh về nhân đức thờ phượng Kitô giáo, tài liệu tiếp tục như sau. Phần thứ ba, tiêu chuẩn phân định mục vụ số 7. Việc đạo đức bình dân nói chung. Từ những nguyên lý của lòng đạo đức bình dân nêu trên, chúng ta có thể rút ra những tiêu chuẩn cần thiết cho việc phân định thực hành qua các chiều kích sau. A. Từ phía những việc đạo đức bình dân. Chiều kích ba ngôi. Mọi thực hành đạo đức bình dân đều phải bày tỏ tình con thảo đối với Chúa Cha, theo mẫu gương hiếu thảo duy nhất hoàn hảo là Đức Kitô, nhờ mặc lấy tinh thần nghĩa tử trong Chúa Thánh Thần. Thiếu vắng chiều kích ba ngôi, lòng đạo đức bình dân có nguy cơ biến thành việc mê tín, thờ ngẫu tượng, thử thách Thiên Chúa, phạm thánh, mại thánh, thờ chính ảnh tượng, phủ nhận Thiên Chúa, vân vân. Chiều kích hội thánh. Mọi việc đạo đức bình dân phải biểu hiện lòng đạo đức của hội thánh, được thực hành bởi các tín hữu đang sống hiệp thông với hội thánh, tuyên xưng đức tin của hội thánh, tôn trọng các quy định về phượng tự và quyền bính mục vụ của hội thánh. Những thực hành đạo đức bình dân liên quan đến mặc khải tư, đặc biệt trong việc sùng kính Đức Maria, đều phải đón nhận thẩm quyền phân định của hội thánh. Chiều kích phụng vụ. Phụng vụ của hội thánh phải luôn luôn xuất hiện như thể thức gương mẫu, một nguồn cảm hứng, điểm tham chiếu thường xuyên và mục đích tối hậu. Chiều kích đại kết. Lòng đạo đức bình dân cũng phải lưu tâm đến khía cạnh đại kết của hội thánh, nghĩa là chú ý đến những điều nhạy cảm và những truyền thống Kitô giáo khác, đồng thời tránh thực hành những thử nghiệm không phù hợp. Chiều kích tư tế chung. Mọi tín hữu đều được khuyến khích thực hành lòng đạo đức bình dân, như dấu chỉ kiên trì thờ phượng và cầu nguyện, nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để tôn vinh Chúa Cha và làm chứng cho Chúa Kitô trong đời sống hàng ngày. Chiều kích kinh thánh. Mọi thực hành đạo đức bình dân phải quy chiếu về lời Chúa và tìm thấy trong lời Chúa, đặc biệt theo khuôn mẫu phụng vụ, nguồn cảm hứng vô tận, khuôn mẫu cầu nguyện tuyệt hảo, những chủ đề phong phú và chuẩn mực cho việc thờ phượng chân thật. Chiều kích nhân văn và hội nhập văn hóa. Các thực hành đạo đức bình dân, một mặt phải gìn giữ căn tính thờ phượng Kitô giáo, mặt khác phải phân định nguồn gốc và ý nghĩa của các tập tục và truyền thống văn hóa riêng biệt, ngôn ngữ, cử điệu, thánh nhạc, ảnh tượng, để chúng biểu lộ chân lý đức tin, và tránh được những thực hành nghịch với các mầu nhiệm Kitô giáo, hay những biểu hiện lai tạp làm hoen ố việc thờ phượng Kitô giáo. B. Từ phía đấng bản quyền sở tạng. Thẩm định và phê chuẩn những kinh nguyện công khai, công bố những quy định liên quan đến việc thực hành lòng đạo đức bình dân cho tín hữu trong lãnh thổ dưới quyền tài phán của mình. Lưu tâm hướng dẫn để những thực hành đạo đức bình dân không thay thế hay lẫn lộn với những cử hành phụng vụ của hội thánh. Cổ võ và thăng tiến lòng đạo đức bình dân chân chính, thanh luyện những biểu hiện lệch lạc, và không ngừng tin mừng hóa những thực hành đạo đức bình dân của các tín hữu trong lãnh thổ của mình. C. Từ phía người tín hữu tham dự. Cần ý thức rõ lòng đạo đức bình dân là việc thờ phượng Kitô giáo, mà bản chất là tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, xây dựng hội thánh và thánh hóa con người, để tránh những thực hành mê tín, thờ ngẫu tượng, thử thách Thiên Chúa, phạm thánh, mại thánh, thờ chính ảnh tượng, phủ nhận Thiên Chúa, vân vân. Cần ý thức rõ sự khác biệt giữa phụng vụ và các việc đạo đức bình dân, cũng như tính ưu tiên và trội vượt tuyệt đối của phụng vụ so với các việc đạo đức bình dân. Nếu các bí tích là không thể thiếu được để sống hiệp nhất với Chúa Kitô, thì ngược lại, những hình thức khác nhau của lòng đạo đức bình dân lại mang tính chất tùy nghi. Chẳng hạn, tham dự thánh lễ Chúa Nhật và các ngày lễ buộc trong năm phụng vụ, đặc biệt là Tam Nhật Thánh, là bó buộc. Còn những thực hành đạo đức bình dân chân thật, dù được khuyến khích, nhưng không mang tính bó buộc. Mọi biểu hiện bên ngoài của lòng đạo đức bình dân, như việc chạm vào ảnh tượng, nơi thánh, thánh tích, việc hành hương hay rước kiệu, việc dâng của lễ, nến hay bảng tạ ơn, việc mang y phục đặc biệt, ảnh tượng hay phù hiệu, việc quỳ gối hay sấp mình, vân vân, đều phải phản chiếu trung thực những tình cảm thờ phượng chân thật trong tâm hồn. Thiếu chiều kích nội tâm, những cử chỉ bên ngoài có nguy cơ biến thành những thói quen trống rỗng hoặc mang màu sắc dị đoan. Mọi biểu hiện lòng sùng kính Đức Maria phải quy hướng về bản chất của việc thờ phượng Kitô giáo với các chiều kích ba ngôi, kinh thánh, hội thánh, phụng vụ, đại kết, nhân văn và hội nhập văn hóa. Các kinh nguyện hay lời nguyện đạo đức được sử dụng thường xuyên và công khai trong các việc đạo đức bình dân cần phải được bản quyền chuẩn nhận. Mọi tín hữu đều phải tránh việc đề nghị và phổ biến các kinh nguyện, lời nguyện và các sáng kiến nào chưa được sự chuẩn nhận của bản quyền địa phương. Số 8. Việc cầu nguyện xin ơn chữa lành. Từ những nguyên lý của việc cầu nguyện xin ơn chữa lành, chúng ta có thể rút ra những tiêu chuẩn cần thiết cho việc phân định thực hành. A. Từ phía những buổi cầu nguyện. Các kinh nguyện xin ơn chữa lành có trong các sách phụng vụ được thẩm quyền hội thánh chuẩn nhận thì được xem là kinh nguyện phụng vụ. Các kinh nguyện không được chuẩn nhận thì không phải là kinh nguyện phụng vụ. Các kinh nguyện phụng vụ xin ơn chữa lành phải được cử hành theo đúng nghi thức với phẩm phục thánh được chỉ định trong Ordo Benedictionis Infirmorum của sách nghi thức Roma. Việc thực hành các kinh nguyện xin ơn chữa lành không thuộc về phụng vụ, phải phân biệt rõ ràng với những cử hành phụng vụ, không được lẫn lộn với các cử hành phụng vụ, và phải tránh các hình thức mang tính cuồng loạn, giả tạo, diễn kịch hoặc kích động cảm xúc. Trừ những nghi lễ dành cho bệnh nhân được các sách phụng vụ ấn định rõ ràng, cả các kinh nguyện phụng vụ lẫn các kinh nguyện không thuộc về phụng vụ nhằm mục đích xin ơn chữa lành đều không được phép đưa vào trong cử hành thánh thể, các bí tích và phụng vụ các giờ kinh, cũng không thể là thành phần của các cử hành phụng vụ này. Chỉ có thể đưa ý nguyện xin ơn chữa lành vào lời nguyện chung trong thánh lễ. Thừa tác vụ trừ quỷ phải được thực hành trong sự tùy thuộc chặt chẽ vào giám mục giáo phận theo giáo luật, hướng dẫn của Bộ Giáo lý Đức tin và sách nghi thức Roma. Các kinh nguyện trừ quỷ trong sách nghi thức Roma phải được phân biệt rõ ràng với những cử hành xin ơn chữa lành, phụng vụ và không thuộc về phụng vụ. B. Từ phía đấng bản quyền sở tại. Trong giáo phận của mình, giám mục giáo phận có quyền ban hành các quy luật cho những cử hành phụng vụ xin ơn chữa lành, cũng như có quyền từ chối những cử hành này vì những lý do chính đáng. Mọi cử hành phụng vụ xin ơn chữa lành đều phải có phép rõ ràng của giám mục giáo phận. Đấng bản quyền địa phương có trách nhiệm giám sát việc thực hành các kinh nguyện xin ơn chữa lành không thuộc về phụng vụ. Việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là video và trực tuyến, trong các cử hành phụng vụ xin ơn chữa lành, hoặc các buổi cầu nguyện xin ơn chữa lành không thuộc về phụng vụ, phải được giám sát bởi giám mục giáo phận. Với thẩm quyền của mình, giám mục giáo phận cần phải can thiệp khi có những lạm dụng gây tai tiếng cho cộng đoàn tín hữu trong các cử hành xin ơn chữa lành, cả phụng vụ lẫn không thuộc về phụng vụ, hoặc khi có những sai sót nghiêm trọng những quy tắc phụng vụ và kỷ luật. C. từ phía người tín hữu tham dự. Mọi tín hữu đều được tự do cầu nguyện xin ơn chữa lành. Khi việc cầu nguyện cộng đồng diễn ra trong nhà thờ hoặc một nơi thánh thiêng, thì cần được các thừa tác viên có chức thánh hướng dẫn. Những người hướng dẫn cách cử hành xin ơn chữa lành, phụng vụ hoặc không thuộc về phụng vụ, phải cố gắng duy trì bầu khí sùng kính chân thành cho cộng đoàn, phải giữ sự thận trọng cần thiết nếu ơn được chữa lành xảy ra cho người tham dự, phải đón tiếp cách ân cần và đơn giản sau buổi cử hành những chứng từ có thể xảy ra và phải tường trình sự việc cho thẩm quyền hội thánh. Kết luận. Số 9. Tính nhân văn của nhân đức thờ phượng Kitô giáo. Nhân đức thờ phượng Kitô giáo được biểu tỏ qua phụng vụ và các việc đạo đức bình dân, hướng đến mục đích tối hậu là tôn vinh Thiên Chúa, xây dựng hội thánh và thánh hóa con người. Vì thế, các việc thờ phượng thể hiện cách sống động điều cốt yếu nhất của đức tin Kitô giáo là lòng mến Chúa và yêu người. Đặc biệt, vì thấm nhập vào mọi thực tại của đời sống người tín hữu và đáp ứng được những khát vọng thẳm sâu của nhân sinh, các việc đạo đức bình dân phản chiếu tuyệt vời sự khôn ngoan Kitô giáo. Sự khôn ngoan ấy được biểu hiện qua sự kết hợp hài hòa trong cùng một hành động thờ phượng, những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì thuộc về con người, Đức Kitô và Mẹ Maria, siêu nhiên và tự nhiên, tinh thần và thể xác, hiệp thông và định chế, cá nhân và cộng đoàn, đức tin và quê hương, lý trí và tình cảm. Như thế, các việc đạo đức bình dân biểu tỏ tuyệt vời tính nhân văn Kitô giáo, vì các thực hành ấy dạy người tín hữu biết tôn trọng phẩm giá của mọi người với tư cách là những người con của cùng một cha trên trời, biết xây đắp tình huynh đệ giữa đồng bào và đồng loại, biết gặp gỡ thiên nhiên và tìm ra ý nghĩa của lao động, biết tìm thấy động lực để sống an vui, ngay cả trong những hoàn cảnh khổ nhọc của cuộc sống. Tính nhân văn Kitô giáo cũng là chuẩn mực giúp mọi tín hữu có khả năng phân định đâu là những thực hành tâm linh trống rỗng, bóp nghẹt các giá trị tin mừng, hoặc nhắm đến những mục đích trần tục, và đâu là những việc thờ phượng chân thật, làm lan tỏa hương thơm tin mừng. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách riêng trong lĩnh vực chính trị. Trước hết, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực chính trị. Các tín hữu giáo dân tham gia vào lĩnh vực chính trị là một chọn lựa thích đáng, đòi hỏi nhiều nỗ lực để biểu lộ sự dấn thân của các Kitô hữu trong việc phục vụ người khác. Những tiêu chuẩn gợi mở cho người giáo dân trong hoạt động chính trị của họ là việc theo đuổi công ích trong tinh thần phục vụ, việc phát triển công lý với sự quan tâm đặc biệt đến những tình trạng đói nghèo và đau khổ, việc tôn trọng quyền tự trị của các thực tại trần thế, nguyên tắc bổ trợ, việc cổ vũ đối thoại và hòa bình trong bối cảnh của tình liên đới. Tất cả các tín hữu trong tư cách là những người có quyền lợi và bổn phận công dân đều buộc phải tuân thủ những nguyên tắc hướng dẫn này. Còn những ai đang nắm giữ những vị trí trong các tổ chức xử lý các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực công, bất kể trong bộ máy hành chính địa phương hay trong những cơ quan quốc gia và quốc tế, cần phải quan tâm đặc biệt để tuân thủ các nguyên tắc đó. Những nhiệm vụ kèm theo các trách nhiệm trong các cơ quan xã hội và chính trị đòi hỏi một sự dấn thân triệt để và hài hòa, có khả năng chứng minh cách rõ ràng rằng sự cần thiết tuyệt đối của chiều hướng đạo đức trong đời sống chính trị và xã hội thông qua những đóng góp trong việc tranh luận, hoạch định và những hành động chọn lọc trong lĩnh vực chính trị. Theo tài liệu hướng dẫn các tín hữu tham gia vào đời sống chính trị của Bộ Giáo lý Đức tin, công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì các Kitô hữu sống và hành động phù hợp với lương tâm của mỗi người trong các vấn đề chính trị, không phải là sự chấp nhận mù quáng những lập trường xa lạ với chính trị, nhưng là cách thức để cho các Kitô hữu trao tặng sự cống hiến cụ thể, để thông qua đời sống chính trị, xã hội sẽ trở nên công bằng và nhất quán hơn với phẩm giá con người. Giáo hội mong muốn các giáo dân khi dấn thân vào lĩnh vực chính trị cần được chuẩn bị để thực thi quyền hành sẽ được trao phó cho họ, đặc biệt khi họ được các công dân trao phó cho những bổn phận theo quy luật của nền dân chủ. Qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 46, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn nhủ rằng các giáo dân cần biết đánh giá đúng hệ thống dân chủ, bao lâu hệ thống đó bảo đảm cho các công dân tham gia vào việc thực hiện các lựa chọn chính trị, bảo đảm cho người bị trị vừa có thể bầu cử và quy trách cho những người cai trị mình, vừa có thể thay thế những người ấy thông qua các phương thế ôn hòa khi cần thiết. Các giáo dân cũng được mời gọi loại bỏ việc tổ chức bí mật muốn tìm ảnh hưởng hoặc lật đổ hoạt động của các cơ cấu hợp pháp. Việc thể hiện quyền hành phải có tính chất phục vụ và luôn được thực hiện trong bối cảnh các luật lệ luân lý nhằm đạt tới công ích. Những ai thực thi quyền hành chính trị cần phải thấy rằng những năng lực của tất cả các công dân được quy hướng tới công ích, và họ thực hiện như thế không phải theo lối độc tài, nhưng nhờ vào việc vận dụng sức mạnh luân lý được sự tự do hậu thuẫn. Các tín hữu giáo dân được mời gọi nhận dạng được các bước hoạt động cụ thể trong lĩnh vực chính trị để đem áp dụng các nguyên tắc và giá trị đích thực cho cuộc sống xã hội. Điều này cần đến phương pháp phân định ở cấp độ cá nhân và cộng đồng theo một số yếu tố sau. Trước tiên là sự hiểu biết về những tình huống. Các tình huống này được phân tích với sự trợ giúp của các ngành khoa học xã hội và các phương tiện thích hợp khác. Tiếp theo là tư duy có hệ thống về những thực tại trong ánh sáng không thay đổi của sứ điệp tin mừng và của giáo huấn xã hội của giáo hội. Sau cùng là việc nhận biết được những lựa chọn, những tình huống sẽ tiến triển theo hướng tích cực. Khi thực tại là đề tài được quan tâm cẩn thận và được giải thích cách thích hợp, thì những chọn lựa cụ thể và hiệu quả có thể được thực hiện. Dù vậy, những chọn lựa này không thể được coi là có giá trị tuyệt đối vì không thể giải quyết vấn đề một lần là xong. Bộ Giáo lý Đức tin đã giải thích vấn đề này trong tài liệu hướng dẫn các giáo hữu tham gia vào đời sống chính trị như sau. Niềm tin Kitô giáo không bao giờ nghĩ mình được quyền áp đặt một khuôn khổ cứng nhắc cho những vấn đề xã hội và chính trị, nhưng ý thức rằng chiều hướng lịch sử đòi buộc những người nam và nữ phải sống trong những tình huống bất toàn, những tình huống sẵn sàng đón nhận sự đổi thay. Một bối cảnh đặc biệt để thực hiện việc phân định có thể thấy trong sinh hoạt của hệ thống dân chủ là tình trạng bất khả tri và tương đối. Điều này dẫn tới việc tin rằng chân lý là điều gì đó được đa số quyết định và được quy định bởi những sự cân nhắc về chính trị. Trong những tình huống như thế, việc phân định phải được thực hiện dựa trên sự đánh giá khách quan và chính xác của thông tin, của những nghiên cứu khoa học và của những quyết định kinh tế ảnh hưởng đến đời sống của những người nghèo nhất. Việc phân định cũng đòi hỏi khắt khe như thế khi phải giải quyết những thực tại liên quan đến những bổn phận luân lý căn bản và không thể tránh được, như tính bất khả xâm phạm của sự sống, sự bất phân ly trong hôn nhân, việc thăng tiến gia đình xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Có những tiêu chuẩn hữu ích được đặt ra trong những tình huống của tình trạng bất khả tri và tương đối là sự phân biệt, đồng thời với sự liên kết giữa trật tự pháp luật và trật tự luân lý, việc sẵn sàng dấn thân vào cuộc đối thoại với mọi người.
trong phán đoán và hoạt động của các Kitô hữu, nhu cầu quy chiếu tới việc tuân thủ ba loại giá trị không thể tách rời nhau được là các giá trị tự nhiên xét về khía cạnh độc lập hợp pháp của những thực tại trần thế, các giá trị đạo đức cổ vũ cho chiều hướng đạo đức nội tại của mọi vấn đề xã hội và chính trị, các giá trị siêu nhiên với mục đích là chu toàn bổn phận của mình trong tinh thần tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Trong buổi phát trước, chúng ta đã kết thúc các nội dung cơ bản của học thuyết xã hội công giáo. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tổng kết lại toàn bộ nội dung của chuyên mục này với bài thứ nhất hôm nay có tựa đề Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Trước hết, chúng ta nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo như một đoàn dân lữ hành dưới sự hướng dẫn của Đức Kitô, vị mục tử cao cả. Tông thư Novo Millennio Ineunte bước vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 2001, số 1. Đã tuyên xưng Đức Kitô là cửa thánh mà chúng ta đã bước qua trong năm toàn xá 2000. Đức Giêsu Kitô chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi nhìn ngắm dung nhan người, chúng ta càng thêm tin tưởng và hy vọng nơi người, vị cứu tinh duy nhất và cũng là mục tiêu duy nhất của lịch sử. Giáo hội tiếp tục ngỏ lời với mọi dân tộc và mọi quốc gia. Vì ơn cứu độ chỉ được ban cho con người nhân danh Đức Kitô. Sự cứu độ mà Chúa Giêsu đã phải trả bằng một giá đắt được hoàn thành trong sự sống mới đang chờ trao cho người công chính sau khi họ chết. Nhưng sự cứu độ ấy cũng đang thâm nhập vào thế giới này qua các thực tại của kinh tế và lao động, công nghệ và truyền thông, xã hội và chính trị, cộng đồng quốc tế và các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và giữa các dân tộc. Qua thông điệp Redemptor Missio, Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc, năm 1991, số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố rằng Đức Giêsu đến để mang ơn cứu độ toàn diện, một sự cứu độ bao trùm lên mỗi con người và toàn thể nhân loại, đồng thời mở ra một triển vọng rất kỳ diệu là mọi người được nhận làm con Thiên Chúa. Vào lúc khai nguyên thiên niên kỷ thứ ba, giáo hội tiếp tục kiên trì thực thi sứ mạng công bố tin mừng, mang ơn cứu độ và sự tự do đích thực đến cho các thực tại trần thế. Giáo hội nhớ lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê của mình, rằng hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăn đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê, chương 4, câu 2 đến câu 5. Giáo hội cũng cống hiến học thuyết xã hội của mình cho những người bạn đồng hành với mình là mọi người hôm nay. Thật vậy, Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2419 đã bày tỏ rằng, khi Giáo hội Chu Toàn Sứ mạng công bố tin mừng là Giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá của con người, cho ơn gọi sống hiệp thông giữa mọi người với nhau. Giáo hội dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Học thuyết này có một mối thống nhất rất sâu xa, bắt nguồn từ niềm tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ niềm hy vọng vào sự sung mãn của công lý và từ tình yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Đó cũng chính là dấu biểu hiện tình thương Thiên Chúa dành cho thế giới, một thế giới đã được Ngài yêu thương tới mức ban tặng cả con một của mình. Luật yêu thương mới mẻ này bao trùm lên cả gia đình nhân loại và là luật không có giới hạn, vì ơn cứu độ do Đức Kitô thực hiện được công bố rộng rãi tới tận cùng trái đất. Con người hiểu được phẩm giá siêu việt của mình khi khám phá ra tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình, để từ đó con người được mời gọi đến gặp gỡ anh chị em đồng loại qua một mạng lưới liên hệ ngày càng nhân bản hơn. Những người đã được tình thương Thiên Chúa đổi mới có thể thay đổi các luật lệ và chất lượng của các mối quan hệ, thậm chí chuyển biến cả các cấu trúc xã hội. Họ trở thành người có khả năng đem hòa bình đến nơi xung đột, gây dựng và nuôi dưỡng các mối tương quan huynh đệ ở nơi có hận thù, đi tìm công lý ở nơi còn đầy cảnh người bóc lột người. Chỉ có tình thương mới có khả năng thay đổi tận gốc những mối quan hệ đang có giữa con người với nhau. Đây chính là viễn cảnh giúp mọi người thiện chí thấy được những chân trời công lý rộng mở và con người phát triển trong sự thật và sự thiện hảo. Tình yêu hướng đến một phạm vi hoạt động rộng lớn và giáo hội hăng hái đóng góp vào đấy qua học thuyết xã hội của mình, một học thuyết quan tâm đến con người toàn diện và được gửi tới cho hết mọi người. Biết bao anh chị em nghèo đói đang cần giúp đỡ, biết bao người bị áp bức đang chờ công lý, biết bao người thất nghiệp đang cần công ăn việc làm, biết bao người đang mong được tôn trọng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong buổi phát tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.